Đó là khi tôi nhờ quý ông bà anh chị em hôm Chủ nhật vừa rồi cầu nguyện, bác sĩ nói là con của tôi có thể sống ở ngoài được rồi, ok. Và chúng tôi cũng trông mong cái chỗ là mẹ vợ tôi lên đây thăm được có 4 ngày. Là Chủ nhật vừa rồi lên thăm mà chưa thấy sanh gì hết. Mà trong vòng 4 ngày và cuối tháng mới sanh thì bà thì rất trông mong được gặp cháu. Cho nên tạ ơn Chúa là khi tôi xin quý ông bà anh chị em cầu nguyện cho sức khỏe nhà tôi và cái sự sanh nở, nhưng mà không có cầu nguyện để cho em bé ở trong đó cho tới cuối cùng. Thì tạ ơn Chúa, trưa ngày hôm thứ hai vừa rồi thì nhà tôi chuyển bụng mạnh, và cuối cùng Chúa lại cho em bé sanh ra. Để coi, nếu tính ra thì cỡ chừng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi tôi, hơn 24 tiếng đồng hồ sau khi tôi xin quý ông bà anh chị em ngưng cầu nguyện, thấy sự cầu nguyện kỳ diệu vô cùng. Tôi có nghe một số người nói là họ về nhà cầu nguyện như cái lời tôi ao ước như vậy, và thấy Chúa đã trả lời rất là kỳ diệu. Không biết quý ông bà anh chị em kinh nghiệm sự cầu nguyện như thế nào, nhưng mà trong đời sống của tôi kinh nghiệm cái sự cầu nguyện có quyền lực vô cùng. Cho nên tôi ước ao rằng hội thánh Chúa, hội thánh ở đây là hội thánh bất mỗi người trong chúng ta, từ lớn tới nhỏ, mình cầu nguyện. Và như tôi thường nói, cầu nguyện nhiều thì được Chúa ban phước nhiều, cầu nguyện ít thì được ít phước, không cầu nguyện không có phước hạnh gì cả trong đời sống của mình. Và như hồi nãy tôi kể với các em về sự cái mãnh lực của sự cầu nguyện ở trong Gia Cơ đoạn 5 câu 17 tới 18, thì lời Chúa nói như thế này: Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta, người cầu nguyện cố xin cho đừng mưa thì không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi. Đoạn người cầu nguyện lại, trời bèn mưa và đất sanh sản hoa màu. Wow, tạ ơn Chúa. Ông Eli cũng là người yếu đuối như chúng ta, bình thường như chúng ta, nhưng mà qua sự cầu nguyện đúng trong chương trình của Chúa, Chúa bày tỏ rất là kỳ diệu. Nói về cái quyền năng của sự cầu nguyện, cái điều đây là một phép lạ lớn nữa, là khi nhà tôi hôm thứ hai vừa rồi chuyển bụng, thì không biết tại sao sáng ngày thì nhà tôi, sáng thứ hai vừa rồi thì nhà tôi cảm thấy giống như là bị cảm cúm như vậy. Và càng ngày nó càng tệ hơn, vừa ho vừa chảy nước mũi, rồi càng ngày càng tệ. Cái tôi lại cũng hơi vớ vẩn, tôi nghĩ là ô, cái chuyện này thì chắc lần lần Chúa cũng chữa lành thôi chứ không sao hết. Nhưng mà khi tới nhà thương rồi đó, nhà tôi bị quặn thắt trong lúc mà chuẩn bị sanh, thì tôi mới nhớ lại ô, cái kiểu này là kẹt lắm, nhảy mũi, chảy mũi, ho trong lúc mà rặn cho em bé ra là cái chuyện không thể nào xảy ra được. Quý bà có con thì biết rồi, rất là khó, rất là nguy hiểm, bởi vì con mà nó ra nửa chừng cái mình nhảy mũi hay là mình ho cái là mình phải lấy hơi, là nó kẹt cứng, rất là khó, rất nguy hiểm. Cho nên tôi mới nói với hồi thương, tôi nói hồi thương, và tôi nói vợ tôi nói kiểu này mình phải cầu nguyện chứ không là không được. Thì tôi mới cầu nguyện xin Chúa chữa lành bệnh cho nhà tôi, cái bệnh ho, bệnh cảm, sổ mũi. Quý ông bà anh chị biết chuyện gì xảy ra không? Có hòa thương đây làm chứng, vừa khi cầu nguyện xong không còn ho, không còn nhảy mũi, không còn chảy mũi nữa, cho tới bây giờ luôn. Tạ ơn Chúa, Chúa làm việc rất là kỳ diệu, đúng cái thời điểm mà chúng tôi cần, Chúa lại cho chuyện nó xảy ra. Cái một chút sau cái tôi mới hỏi hồi thương, cô thấy không, mẹ không có còn ho, không có còn nhảy mũi, không có còn sổ mũi gì nữa. Cái hồi thương nói ô đúng rồi đó, hồi nãy ba cầu nguyện vừa xong cái là Chúa lại cho nó ngừng liền cái chỗ lúc đó. Và nhờ như vậy mà con của tôi ra, quý ông bà anh chị em có thể thấy được cái đầu nó rất là tròn, chứ không có có phải dài, không phải hút rồi gì hết. Tạ ơn Chúa, thấy sự cầu nguyện rất là kỳ diệu. Tuần vừa rồi chúng ta học về sự cầu nguyện, cái quyền năng của sự cầu nguyện, và chúng ta học được cái điều mà Chúa dạy ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 7, đó là chúng ta cầu nguyện như thế nào thưa quý vị? Kiên trì trong sự cầu nguyện. Kiên trì trong sự cầu nguyện. Ở trong cái câu gốc mà chúng ta học đó, hãy xin sẽ được, trong cái văn phạm của tiếng Hy Lạp lúc bấy giờ là hãy xin và tiếp tục xin, tiếp tục xin thì sẽ được. Hãy tìm và tiếp tục tìm, tiếp tục tìm thì sẽ gặp. Hãy gõ cửa và tiếp tục gõ cửa, tiếp tục gõ cửa thì sẽ được mở. Cho nên một trong những cái câu hỏi chúng ta thường hỏi Chúa là tại sao cái sự cầu nguyện của tôi xin Chúa mà Chúa không có trả lời, có thể Chúa nói bởi vì người bỏ cuộc quá sớm. Hãy xin, tiếp tục xin, hãy tìm, tiếp tục tìm, và hãy gõ cửa, tiếp tục gõ cửa. Ở đây Chúa dùng hai ba cái chữ là xin, tìm và gõ cửa. Quý ông bà anh chị em đọc tới đây, quý ông bà anh chị em thấy tại sao mà Chúa lại dùng ba cái từ ngữ khác nhau như vậy? Hãy xin, hãy tìm, hãy gõ cửa. Tại sao vậy? Khi mà mình xin một điều gì thì sao? Mình có cái nhu cầu mình mới xin, phải không? Nhưng mà nói tới cái chuyện xin thì nó rất là, cái chuyện này nó cũng không có quan trọng mấy, nó cũng không đến quan trọng mấy. Cho nên ở đây Chúa nói xin, mình có cái nhu cầu mình tới mình Chúa mình xin, cái chuyện rất là có thể là bình thường. Ồ, hôm nay con đi interview, xin Chúa cho con interview được tốt. Nhưng mà khi mình tới cái chuyện mà nó quan trọng hơn nữa, có nghĩa là sao? Mình tìm. Tìm thì nói lên điều gì? Cái gì đó nó quý lắm thì mình mới tìm, phải không? Thế nếu mà nó bình thường thôi, giống chẳng hạn giống như cái napkin tôi mất đó, cần gì phải tìm? Cái chai nước tôi để đó mất, cần gì phải tìm? Cái gì quý mình mới tìm, mình seek, mình kiếm. Cho nên Chúa, ở đây Chúa nói mình tìm là nó gồm có xin cộng với hành động trong đó. Xin cộng với hành động là tìm đó, thưa quý ông bà anh chị em. Không phải tôi muốn có vợ là tôi xin Chúa cho con có vợ, xin Chúa cho con có vợ. Nhưng mà mình phải có gì? Có hành động trong đó. Tôi thường nói với các anh chị mà tìm người phối ngẫu cho mình qua sự cầu nguyện, tìm hiểu ý Chúa đó, thì tôi nói các anh chị hãy cầu nguyện nhưng mà đừng có nhắm mắt. Cầu nguyện mở mắt có nghĩa là sao? Nó có cái phần mình phải làm, cái phần của mình nữa. Chứ không phải mình cứ ngồi đó xin Chúa cho con có việc làm mà tối ngày con không có đi kiếm việc làm thì làm sao mà có việc làm. Xin Chúa cho con có vợ, có chồng mà mình không có tìm kiếm gì hết, làm sao mà có? Cho nên đây là cái chỗ mà chúng ta để ý mình xin Chúa nhưng mà mình phải làm cái phần của mình. Chứ không phải là xin Chúa mà mình không có chịu làm cái phần của mình. Xin Chúa cho con có thể tha thứ được cái anh đó, chị đó, nhưng mà mình không có đi tới, mình không có cái chương trình gì để mình đến mình xin họ mình tha thứ hay là xin sự tha thứ, thì chuyện đó nó không thể nào xảy ra được. Tìm cộng có xin và hành động trong đó. Cho nên tôi thích cái câu mà ông Martin Luther ông nói như thế này: cầu nguyện như là tất cả mọi sự tùy thuộc nơi Chúa, nhưng mà rồi hãy làm như là cả mọi sự tùy thuộc nơi bạn. Cầu nguyện như là tất cả mọi sự tùy thuộc nơi Chúa, rồi hãy làm như là tất cả mọi sự tùy thuộc nơi bạn, nơi mình. Pray as if everything depends on God, then work as if everything depends on you. Muốn học bác sĩ mà cầu nguyện xin Chúa cho con học trở thành bác sĩ mà không có cố gắng học hành, không có làm gì, làm sao mà trở thành bác sĩ được? Cho nên chỗ này chúng ta Chúa nói tìm cái chỗ là nó tới một cái bước xa hơn là mình phải có hành động ở trong đó. Rồi cái điểm kế tiếp là Chúa nói gõ cửa. Nghĩa là sao? Có nghĩa là xin cộng với hành động và một cái thái độ đúng. Thái độ đúng có nghĩa là sao? Mình biết rằng Chúa là đấng sẽ ban cho mình những điều tốt đẹp. Mình kiên trì mình xin. Mình kiên trì mình xin. Và mình như Martin Luther nói, hãy xin như là, hãy cầu nguyện như là tất cả mọi sự tùy thuộc nơi Chúa. Chỉ có Chúa mới làm được điều đó thôi, chứ không ai làm được. Tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị em về ba vợ của tôi. Chúng tôi cầu nguyện cho ông mười mấy năm. Chúng tôi gõ cửa Chúa, chúng tôi gõ cửa Chúa mỗi ngày. Mỗi lần nhà tôi và tôi cầu nguyện là cầu nguyện cho sự cứu rỗi của ba tôi. Và cuối cùng mười mấy năm sau, Chúa đã mở cửa và cho ba của tôi. Mỗi lần mà bây giờ nói chuyện với ba tôi là ổng nói chuyện về nhà thờ không ạ. Ở nhà thờ cần cái gì ba làm, ba giúp rồi. Ai cần chở, ổng là người rất là hiếu khách, rất là muốn hoạt động. Ông tin Chúa, ông yêu mến Chúa, ông muốn làm những công việc nhà thờ. Chúng tôi cứ tiếp tục gõ cửa, tiếp tục chúng tôi có một cái thái độ đúng về Chúa, là biết rằng sẽ có một ngày Chúa sẽ cho ba của chúng tôi tin Chúa. Cho nên ở đây cái điểm chúng ta học được, Chúa nói hãy xin, hãy tìm, hãy gõ cửa sẽ được. Nhưng mà sau khi quý vị làm những điều này hết rồi cũng vẫn không có câu trả lời. Tại sao? Chúng ta học tuần vừa rồi cái cách mà Chúa trả lời. Bởi vì tôi thấy đây là điều rất là quan trọng. Nếu mình không hiểu cái cách Chúa trả lời, mình sẽ rất là bực mình, khó chịu. Và bốn cách tôi ôn lại một cách nhanh chóng. Thứ nhất, nếu mình xin Chúa điều gì sai, đôi lúc mình nghĩ đúng nhưng mà thật sự là sai. Một trong những cái sai mà có thể nói là xin Chúa cho con trúng vé số, cái đó là sai rồi đó, thưa quý ông bà anh chị em. Ai mà xin Chúa, ồ, con còn 2 đồng, con mua vé số, xin Chúa cho con trúng vé số, cái đó sai rồi đó, dầu rằng mình nghĩ là đúng. Không ở đâu trong Kinh Thánh nói mình làm cái chuyện đó hết. Có cơ hội nào tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị về cái vấn đề đó. Rất tiếc là con cái của Chúa cũng có cái chuyện đó, mua vé số nữa, rất là nguy hiểm. Khi mà mình xin Chúa điều gì sai, Chúa nói no, Chúa không cho. Cái điểm thứ hai, đó là cách Chúa trả lời. Khi chúng ta xin Chúa mà thời điểm nó không đúng với thời điểm của Chúa đó, thì Chúa nói làm sao? Từ từ, từ từ cái đã. Đừng có gấp. Hầu hết là mình xin Chúa là gì? Xin Chúa cho con ngay bây giờ. Nhưng mà Chúa nói từ từ, từ từ. Cái điểm thứ ba là điểm tối quan trọng. Đó là gì? Khi mình xin Chúa thời điểm đúng, mình xin Chúa điều đúng, nhưng mà mối quan hệ giữa mình với Chúa không có chuẩn, không có đúng, không có ok, Chúa nói là sao? Hãy trưởng thành, hãy lớn lên. Đừng có sống với cái đời sống đó nữa. Ta muốn con trở thành người trưởng thành, người tráng kiện, chứ không có như là trẻ con nữa. Cái mối quan hệ giữa mình với Chúa có cái trục trặc gì đó. Thi Thiên đoạn 66 câu 18 lời Chúa nói như thế nào? Nếu tôi có đeo đuổi hay là giấu một tội lỗi nào trong lòng tôi thì Chúa sẽ không bao giờ nghe lời cầu xin của tôi cả. Ở đây không phải là Chúa không nghe, nhưng mà nói đến Chúa sẽ không trả lời sự cầu xin của chúng ta như chúng ta muốn. Lòng của tôi vẫn còn cay đắng, lòng của tôi vẫn còn những cái tội lỗi mà tôi giấu kín không ai biết hết, nhưng mà Chúa biết, tôi vẫn còn yêu chuộng nó. Chúa nói cái lời cầu xin của mình, dầu rằng đúng thời điểm Chúa, đúng cái điều mà cần phải xin, Chúa nói grow up, hãy trưởng thành. Khi chúng ta trưởng thành rồi, khi mình xin điều Chúa đúng, Chúa muốn đúng thời điểm khi đời sống tâm linh của mình chuẩn với Chúa rồi thì Chúa nói như thế nào? Chúa bật đèn đỏ, Chúa nói go for it, Chúa ban cho mình, Chúa ban cho mình ngay lập tức. Cho nên đó là điều mà chúng ta đã học tuần vừa rồi. Cái điểm kế tiếp mà chúng ta học về sự cầu nguyện đó là, thưa quý ông bà anh chị em, cầu nguyện không chỉ là đến với Chúa xin mà thôi, nhưng mà cầu nguyện là một cái làm thế nào để mình củng cố, mình cải tiến mối quan hệ giữa mình với Chúa. Ở trong bài học chúng ta học ở đây, Chúa nói, xin chúng ta mở ở trong Matthew đoạn 7. Chúa nói như thế nào? Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ được mở, câu số 8. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Câu số 9. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban cho các ngươi vật tốt cho những người xin ngài sao? Ở đây Chúa nói như thế nào? Tại sao Chúa dùng đá với rắn để Chúa nói ở đây? Chúng ta biết ở thời của Chúa, Chúa dùng một cái ví dụ rất là tuyệt vời. Thời Do Thái lúc bấy giờ đó, xung quanh họ có những cái cục đá. Chúng ta biết bánh ở người Do Thái họ làm bánh, loại bánh không men, có men cũng vậy, bánh tròn tròn, gần gần giống như cái bánh mà mình dự tiệc thánh, nó làm tròn tròn như vậy, bỏ vào họ đốt. Thì xung quanh cái vùng đó, đá, cục đá tròn tròn giống cái bánh rất là nhiều. Thì Chúa nói, có bao giờ con của người cha đó đến xin cha, đói bụng quá xin cha cho bánh mà người cha lại lấy cái cục đá cho người con đó sao? Không có người cha nào làm như vậy cả. Rồi ở cái vùng biển Galilee thì sao? Cá là cái thức ăn gần như chín ở trong cái vùng đó. Nói về thịt cá đó. Con của mình tới xin cá, mình là người cha, rắn là cái con mà không ai thích hết, nó dơ bẩn mà không có ăn được. Tôi thì có ăn rắn, nhưng mà cũng bị ép chịu lắm mới ăn. Nhưng mà người Do Thái là không ăn rắn. Mà ở đây Chúa nói sao? Không, con mình nó tới nó xin mình cá mà mình lại cho nó ăn rắn sao? Mình cho nó rắn sao? Cái dơ bẩn, cái nguy hiểm, cái ăn không được đó. Không người cha nào làm như vậy cả. Dầu rằng cái chữ mà ở đây Chúa nói câu số 11 á, vậy các ngươi vốn là xấu, cái chữ xấu tiếng Việt mình dịch ra hơi nhẹ, chứ trong nguyên văn có nghĩa là các ngươi vốn là ác, mà còn biết cho con mình những vật tốt thay, huống chi là cha các ngươi ở trên trời là không ban cho các ngươi những vật tốt. Có nghĩa là sao? Ở đây Chúa không có nói những người cha là ác. Thưa quý vị, chúng ta học Kinh Thánh chúng ta để cẩn thận chỗ đó. Nhưng mà Chúa muốn so sánh giữa tình thương của Chúa là người cha đối với chúng ta với một người cha xác thịt. Thì tình thương của Chúa, sự lo lắng của Chúa đối với người cha xác thịt đó, thì cái tình thương của người cha xác thịt giàu cho con mình những điều tốt đẹp đi nữa, nó cũng như là ác trước mặt Chúa mà thôi. Không ra gì hết. Chúa yêu thương chúng ta đến như vậy. Để tôi đưa ra cái ví dụ này quý vị dễ hiểu hơn. Sau 75 thì nhà tôi về Rạch Giá ở, tôi ở cái Kinh 10 lúc đó đó, thì gia đình tôi ở phía trước nhà là cái dòng sông. Mà trên dòng sông á thì có một cái nhà thương. mà cái nhà thương này tất cả gì họ rửa ráy á, họ đem ra cái dòng sông đó họ rửa. Mà lúc đó chúng tôi ở đó, chúng tôi thấy không có gì là dơ cả. Uống nước đó, chỉ đem nước xong đó vô quậy phèn cho nó lắng xuống là uống thôi. Không có gì gọi là dơ hết. Cả ngày tôi làm ruộng, tôi đi chân không, không có giày dép gì hết. Tối là rửa chân là leo lên giường ngủ thôi, sáng ngày đi xưng công lại. Không có gì là dơ cả. Nhưng mà khi tôi qua Mỹ rồi đó, uống nước sạch sẽ rồi đó, tôi mới nhớ lại cái chuyện ngày xưa nó dơ khủng khiếp mà mình không thể nào tưởng tượng nổi. Thấy mực rùng rợn bây giờ mà nghĩ tới, ghê khủng khiếp. Cho nên ở đây Chúa nói về cái tình thương của người cha đối với con người đó, với tình thương của Chúa, với nếu mà so sánh cho cùng á, thì nó cũng không khác gì là cái nước ở cái thằng Tân Hiệp ngày xưa và cái nước ở Mỹ ngày nay như vậy. Chứ không phải là Chúa nói những người cha là ác, là xấu. Cho nên chỗ này Chúa nói mình đến với Chúa, mình tin chắc rằng Chúa lo tưởng mình hơn là mình tưởng là Chúa lo cho mình. Tôi là cha, tôi muốn làm tất cả mọi sự tôi có thể làm cho con của tôi, đáp ứng những nhu cầu của nó. Không bao giờ mà tôi nghĩ có một cái ý định nào xấu để làm cho con của tôi cả. Và Chúa còn hơn gấp tỷ tỷ lần là cái tình thương của tôi dành cho con của tôi. Nhưng mà đó là điều Chúa làm cho chúng ta. Chúng ta phải biết điều đó. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn trong sự cầu nguyện, đó là cái mối quan hệ giữa mình với Chúa. Quý vị thử nghĩ, quý vị làm cha làm mẹ, con mình cứ gặp mình là xin công, quý vị cảm thấy sao? Hễ mà gặp là cái gì tiếng Pháp dùng cái chữ gì, la chong tout le monde toujours de la chong, gặp cái là đòi tiền, gặp là đòi tiền, cứ gặp là xin. Chúng ta cảm thấy sao? Con của chúng ta mà như vậy thì chúng ta cảm thấy sao? Nhưng mà nó đến với chúng ta, nó không cần xin chúng ta gì hết. Nó càng còn muốn gần gũi với cha, con muốn gần gũi với mẹ, con muốn nó hỏi han chúng ta, nó tìm cách nó xây đắp sao mà cái tình thương của cha mẹ càng ngày càng cao càng cao. Thì nó không cần xin gì cả, chúng ta cũng sẵn sàng làm cho nó tất cả mọi sự, phải không quý ông bà anh chị em? Cho nên cái chỗ này là chỗ mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em. Mình đến với Chúa, hãy đến với cái tinh thần tìm kiếm Chúa và xây dựng, tu bổ, cải thiện, cải tiến cái mối quan hệ của mình với Chúa. Chứ đừng có chỉ tới với Chúa xin, có chuyện mới tới với Chúa, còn không có chuyện là kể như không có đến với Chúa làm gì. Hãy đặt cái trọng tâm đó đến với Chúa. Con muốn biết Chúa nhiều hơn, con muốn gần gũi Chúa. Và tôi tin chắc rằng dầu chúng ta là con người đi nữa, cha mẹ khi thấy con mình nó có được cái cải thiện, nó muốn có một mối quan hệ mật thiết với mình như vậy rồi, thì không có gì mà chúng ta không cho nó cả. Và đôi lúc chúng ta cứ nhìn Chúa là giống như là cái nơi mà Aladdin và cây là đàn thần vậy đó, tới xin Chúa rồi Chúa cho xong rồi bỏ đi, xin Chúa rồi bỏ đi. Cha mẹ mà có được con mình mà nó có cái mối quan hệ với mình kiểu đó là thôi còn cái gì nữa. Hãy đến với Chúa, gần gũi với Ngài. Và thưa quý ông bà anh chị em, chỉ khi nào mình gần gũi với người nào đó, dành thời gian với người nào đó, thì mối quan hệ giữa mình với người đó mới tốt đẹp mà thôi. Lâu lâu mới gần gũi lần, lâu lâu mới bỏ chút thời giờ cho người đó, thì bảo đảm cái mối quan hệ giữa mình với người đó nó không có không có khăng khít, không có tốt đẹp được. Cho nên sự cầu nguyện hãy đến với Chúa, nói là bây giờ con không cần gì nữa Chúa, con chỉ đến con muốn nói là con yêu Chúa, con muốn đến con muốn chiêm ngưỡng Chúa, con muốn đến con muốn tôn thờ Chúa. Quý vị thử coi, có thể nhìn lại quý vị nhìn thấy, ủa sao từ trước giờ mình đến với Chúa cũng có chiêm ngưỡng Chúa, cũng có tôn thờ Chúa, nhưng mà phần lớn là mình xin Chúa không à. Hãy đổi cái đó một chút, con muốn có mối quan hệ được tốt đẹp với Chúa bằng cách con tìm cách con dành thời gian gần gũi với Chúa, hết lòng với Ngài. Giống như cái bài ca ngợi Chúa tuần vừa rồi chúng ta ca ngợi Chúa buổi mai với Giê-xu đó, quý vị còn nhớ không? Quý vị có thể về nhà hát lại cái bài hát đó. Đó là ý nghĩa của sự cầu nguyện đó, thưa quý bà anh chị. Tôi đi một mình vào nơi thanh vắng, lúc sương đêm chưa ráo trên ngàn bông hồng, và vang vắng tiếng ai gọi con nhân thân ái, chính Giê-xu Christ con trời hiện lại. Quý vị thử hỏi, thử nghĩ như vậy thôi. Chúa với tôi tâm giao khi Ngài đi bên tôi. Thử hỏi thử, một thượng đế vĩ đại như vậy, mỗi lần mình đến với Chúa, mình cầu nguyện với Chúa, Ngài đồng đi với mình. Chúa với tôi tâm giao khi Ngài đi bên tôi, và Ngài phán chính Chúa đã chuộc tôi. Cảm ơn Chúa về tình yêu của Ngài. Thật sung sướng thỏa vui khi gần bên Giê-xu, chẳng còn ai trên trần thế sánh hơn. Quý ông bà anh chị em có thể nói được như vậy không? Hay là tới với Chúa cứ xin Chúa hỏi. Hãy đến với Chúa với tinh thần, lại Chúa, con muốn cải thiện, cải tiến, tu chỉnh cái mối quan hệ giữa con với Chúa. Hôm năm nay cái mối quan hệ của con phải tốt đẹp hơn năm ngoái nhiều, chứ không phải năm nay cũng như vậy. Và nếu mà như vậy tính về thời gian đó thì mình đang đi xuống, bởi vì thời gian cứ tiến tới. Con muốn có mối quan hệ mật chứ yêu thương với Chúa, thâm thiết với Chúa. Năm này con phải yêu Chúa gấp mấy lần năm ngoái. Sự cầu nguyện. Và khi quý ông bà anh chị em có được cái tinh thần đó, đến với Chúa, điểm chính là muốn có mối quan hệ mật thiết với Ngài, hơn là xin Chúa điều gì. Và tôi tin chắc rằng quý ông bà anh chị em sẽ kinh nghiệm được sức mạnh vô biên của sự cầu nguyện. Amen. Amen. Xin chúng ta đồng đứng lên.